Podcast Quảng Ninh.
1.500 vận động viên tham dự Aqua Warriors Hạ Long Bay. Bắc Giang, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gần 32.000 lao động. Hà Giang, trên 1.300 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa đá là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast hôm nay, 30 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Aqua Warriors Hạ Long Bay là một trong những giải Aqualon phong trào đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Năm nay, giải sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với sự tham gia của 1.500 vận động viên. Giải mở rộng cấp quốc tế khi có sự xuất hiện của 30 vận động viên nước ngoài. Aqua Warriors Hạ Long Bay có 5 cự ly, gồm Aqua Warriors bơi 3 km, chạy 15 km, vận động viên trên 18 tuổi. Olympic Aqua Warriors bơi 1,5 km, chạy 10 km, vận động viên trên 16 tuổi. Sprint Aqua Warriors bơi 0,75 km, chạy 5 km, vận động viên trên 12 tuổi. Junior Aqua Warriors bơi 0,3 km, chạy 2 km, vận động viên từ 9 đến 11 tuổi. Và Kids Aqua Warriors bơi 0,15 km, chạy 1 km, vận động viên dưới 9 tuổi. Ban tổ chức Aqua Warriors Hạ Long Bay mong muốn giải trở thành hoạt động thường niên ở thành phố Hạ Long, góp phần kích cầu du lịch, giới thiệu cảnh quan Hạ Long tới bạn bè trong nước và quốc tế. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thời điểm này có 23 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng gần 32.000 vị trí việc làm, chủ yếu là lao động phổ thông thuộc ngành điện tử may mặc, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm. Tổng số lao động được tư vấn kết nối tìm việc là gần 7.000 người, trong đó có 2,8 nghìn người tìm được công việc phù hợp thông qua các phiên giao dịch. Đến hết quý 1 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm cấp huyện. Các hoạt động này của Trung tâm đã thu hút 52 lượt đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, với tổng nhu cầu cần tuyển dụng là hơn 26.000 lao động, học sinh, sinh viên, học nghề, đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Tại các hoạt động này, đã có hơn 4.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên được Trung tâm cung cấp những thông tin thị trường lao động trong ngoài nước về chính sách pháp luật việc làm, lao động, nghề học và bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp, đặc biệt có hàng nghìn lượt người lao động được doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trận mưa đá kéo dài vào chiều tối 28 tháng 3 đã khiến 1.300 ngôi nhà tại các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc bị hư hỏng mái. Trên 273 hectare ngô, hoa màu bị thiệt hại do mưa đá, hư hỏng 69 chuồng trại chăn nuôi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo, huy động lực lượng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, di chuyển đồ đạc, ổn định cuộc sống. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị giao lưu doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện cửa khẩu số, thúc đẩy xuất nhập khẩu năm 2024. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, huyện Trùng Khánh, lãnh đạo Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và trên 38 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Hội nghị dành phần lớn thời gian để các doanh nghiệp hai bên trao đổi, thảo luận về triển vọng, cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới với những tín hiệu tích cực. Đa số các doanh nghiệp hai bên mong muốn tìm được cơ hội hợp tác kết nối để tiến tới ký kết hợp đồng hợp tác giao thương, phát triển các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, điện tử, năng lượng, du lịch, xuất nhập khẩu, hàng hóa. Đồng thời mong muốn chính quyền hai bên tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, giảm thiểu tối đa chi phí, có các cơ chế chính sách, giải pháp thu hút đầu tư. Dự án tổng hợp xanh vật liệu nano composite ứng dụng làm xúc tác quang xử lý dư lượng chất diệt cỏ trong môi trường nước của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tham gia hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024 diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024. Trước đó dự án này đã xuất sắc giành được giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh và cấp quốc gia. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong 2 tháng đầu năm, Hải Dương ghi nhận 190 người dân bị chó mèo tấn công đã phải tiêm phòng dại. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hơn 94.100 chủ nuôi chó mèo với hơn 112.200 con chó mèo nuôi được đăng ký, quản lý theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại, qua đó nhằm tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn nguy cơ gia tăng số người phải điều trị dự phòng bệnh dại do động vật cắn, đặc biệt là chó mèo thả rông gây nguy hiểm cho người. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, quá trình hội tụ trên các mực khí quyển tầng cao suy yếu nhanh, dưới mặt đất, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại nên mưa giảm nhanh cùng nền nhiệt độ có xu hướng tăng tại các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay. Dự báo về đêm và sáng sớm, khu vực vẫn cần lưu ý với hiện tượng sương mù, lúc này nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng từ 21 đến 24 độ, thời tiết mát mẻ. Trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tại hầu hết các khu vực tăng, dao động từ 28 đến 31 độ. Sau đó từ ngày Chủ nhật cuối tuần này, nền nhiệt độ trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục xu hướng tăng, khả năng một đợt nắng nóng diện rộng bao trùm toàn vùng trong những ngày đầu tháng 4 này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin podcast hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.